Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 8 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về bộ các giáo hội Đông Phương. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại nhà hàng miễn phí dành cho người vô gia cư ở Madrid, Tây Ban Nha. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài bản chất của hình phạt đời đời. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở các đại biểu quốc hội công giáo rằng các luật lệ phải luôn phục vụ việc xây dựng một xã hội nhân bản và công bằng hơn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chiều ngày 27 tháng 8 vừa qua dành cho các tham dự viên hội nghị kỳ 8, các đại biểu quốc hội công giáo quốc tế tiến hành từ ngày 24 đến 27 tháng 8 tại Frascati, gần Roma. Tham dự hội nghị có 220 nhà chính trị đến từ 30 quốc gia, trong đó cũng có Đức Hồng Y Christos Schönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Ngài đảm nhận một bài thuyết trình về đề tài Hình ảnh con người Kitô đứng trước những đòi hỏi chính trị hiện nay. Trưa Chủ nhật ngày chót của khóa họp, các đại biểu đã về Roma tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô và gặp gỡ Ngài vào ban chiều cùng ngày. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các luật lệ mà quý vị thông qua và được thi hành phải giúp kiến tạo những nhịp cầu đối thoại giữa các quan điểm chính trị khác nhau. Các nhà lập pháp cần đặc biệt quan tâm đến những người rốt cùng và bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhất là những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương. Ngoài ra, việc lập pháp cũng phải nhắm phục vụ một môi sinh học nhân bản đúng đắn và hợp thiên nhiên. Các tín hữu Kitô cần đưa vào trong chính trị một nhân sinh quan tôn trọng phẩm giá con người, dấn thân bên vực tự do tôn giáo và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng vì sự gia tăng con số các thành viên, các đại biểu quốc hội công giáo, với nhiều người đến từ các nước Phi Châu.
Trong những ngày họp ở trung tâm hội nghị của dòng Đông Bosco ở Frascati, các đại biểu quốc hội đã bàn đến vấn đề di dân và tị nạn, các quyền con người và những vụ bách hại các tín hữu Kitô ở Trung Đông và một số vấn đề của Phi Châu. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ, ông Christian Antin von Goisau, điều hợp viên của nhóm, nói đến sự kiện Âu Châu đang nỗ lực thực thi một thứ thực dân hóa ý thức hệ tại Phi Châu. Các đại biểu quốc hội tại nhiều nước thuộc đại lục này tố giác sự kiện nhiều quốc hội Phi Châu phải sửa đổi luật để cho phép phá thai thì mới nhận được viện trợ từ Tây Phương. Nhưng điều này là một thương tổn lớn cho dân Phi Châu. Các phụ nữ Phi Châu không muốn những luật này vì chúng hoàn toàn đi ngược văn hóa tôn trọng sự sống của họ. Trong số các tham dự viên khóa họp vừa qua của các đại biểu Quốc hội Công giáo quốc tế cũng có Đức Cha Alba Papli, đại diện Tòa Thượng phủ Chính thống Copt ở Alexandria, Ai Cập. Ngài đã nói về tình trạng các tín hữu Kitô ở Bắc Phi. Đức Cha Sebastian Francis Shaw, Tổng giám mục Giáo phận Lahore ở Pakistan, đã thuyết trình về nạn bách hại các tín hữu Kitô tại nước này.
Houston, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Giáo phận Galveston, Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, kêu gọi mọi người thiện chí, cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân cuồng phong Harvey. Hồi cuối tuần qua, cuồng phong Harvey thổi vào bang Texas, Hoa Kỳ. Mặc dù giảm cường độ và coi là bão nhiệt đới, nhưng gió vẫn thổi với vận tốc 200 cây số một giờ và mưa liên tục, khiến nhiều nơi bị lụt. Ít nhất 5 người chết và 12 người bị thương. Và thiệt hại vật chất lớn lao, các phi trường ở Houston và Corpus Christi phải đóng cửa. Trong thông cáo công bố hôm Chủ nhật 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y DiNardo cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết, Cuồng phong Harvey gây thiệt hại kinh khủng ở duyên hải vùng vịnh cuối tuần này, gây lụt lội trầm trọng và gió mạnh làm cho người chết, vô số người bị thương và thiệt hại nặng nề cho gia cư và tài sản trong vùng. Những hậu quả của trận bão này tiếp tục gây thiệt hại cho dân chúng với những cảnh tượng kinh khủng ở các nơi như cảnh dân chúng bị kẹt trên mái nhà vì nước lụt tiếp tục dâng cao. Nhiều giáo phận của giáo hội ở Mỹ đã bị thương tổn, nhiều giáo phận khác sẽ bị vì bão tiếp tục. Trong tư cách là Tổng giám mục Ken Weston Houston, cuộc khủng hoảng này diễn ra rất gần nhà. Liên đới với các anh em của giám mục của tôi trong vùng này, tôi kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì cuồng phong này, và tôi xin những người thiện chí liên đới với các nạn nhân và gia đình của họ. Xin Chúa từ bi và thương xót bảo vệ mọi người đang ở trong nguy hiểm, mang an ninh cho những người bị mất tích. Xin Chúa đặc biệt săn sóc những người đã bị mất gia cư, không được nâng đỡ và không có tài nguyên trước thiên tai này.
Pretoria, từ ngày 11 đến 21 tháng 8 vừa qua, 72 giáo dân và linh mục tu sĩ nam nữ thuộc con đường Tân Dự Tòng ở Nam Phi đã được sai đi truyền giáo. Họ ra đi từng hai người một mang theo kinh thánh để loan báo tin mừng tại Nam Phi và ba nước láng giềng là Swaziland, Botswana và Lesotho, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết trước khi lên đường, đoàn người đã được Đức Tổng Giám mục Brislin của giáo phận thành phố Cap, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi chúc lành cho vào cuối cuộc tĩnh tâm tại thành phố này. Đức Tổng Giám mục Brislin nói, do bí tích rửa tội, chúng ta chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô như các tông đồ loan báo nước Thiên Chúa. Công cuộc loan báo tin mừng thời đại ngày nay cũng hệ tại mang Chúa Kitô cho những người vốn không coi Chúa là quan trọng. Sứ mạng truyền giáo này đang được tiến hành trên toàn thế giới như đã loan báo hồi năm ngoái trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Cracovia bên Ba Lan. Trong dịp đó có sự tham dự của hơn 150.000 người trẻ thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều nước trên thế giới. Sau Đại hội Giới Trẻ, họ còn ở lại để dự Đại hội Ơn Gọi. Linh mục Dino Fugione, phụ trách con đường Tân Dự Tòng ở Nam Phi, cho biết sứ mạng truyền giáo này không phải chỉ do những người thánh hiến thực hiện, nhưng cả các giáo dân, các đôi vợ chồng, cũng như những người độc thân, già trẻ, linh mục, chủng sinh tham gia. Con đường Tân Dự Tòng là một hành trình do ông Kiko Aguayo và bà Carmen Hernandez người Tây Ban Nha khởi xướng năm 1964 tại ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha và được Tòa Thánh phê chuẩn chung kết quy chế ngày 13 tháng 6 năm 2008. Tức giáo hoàng John Paul II đã nhìn nhận đây là một hành trình huấn luyện công giáo, nghĩa là trường dạy về đời sống Kitô. Hiện nay phong trào này hiện diện tại khoảng 130 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Manila, nhóm Hồi giáo Mote thuộc lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã phổ biến một băng video, trong đó các chiến binh của họ đang phá hủy một thánh đường công giáo tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Ngày 23 tháng 5 năm nay, nhóm Hồi giáo Mote đã tấn công thành phố này, nơi có 200.000 dân cư đa số theo Hồi giáo, bắt cóc cha tổng đại diện giáo hạt và 14 giáo dân địa phương. Thành phố này vẫn bị quân đội Philippines bao vây và đã chiếm được một đền thờ Hồi giáo tại đây. Băng video truyền đi hôm 25 tháng 8 vừa qua cho thấy nhóm thánh chiến Hồi giáo bắn súng liên thanh vào thánh đường rồi nổi lửa ở nhiều chỗ để đốt nhà thờ. Họ cũng phá hủy một cây thánh giá và các tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse, xé bỏ hình Đức Giáo hoàng Francisco và Biển Đức thứ 16. Và họ đe dọa rằng, hỡi những người không Hồi giáo, các ngươi hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ có mặt tại Roma.
Padova, Di hài thánh Leopoldo Mandic, tông đồ của bí tích giải tội, sắp thánh du tại Cộng hòa Montenegro. Thánh Leopoldo Mandic thuộc dòng Cappuccino qua đời năm 1942 tại thành Padova, Bắc Italia, thọ 76 tuổi. Tại đây trong 33 năm trời, Ngài tận tụy ngồi tòa giải tội, nhân từ và vui vẻ đón nhận không biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi tầng lớp đến xưng tội. Mặc dù bị đau bao tử, đau mắt và sưng tĩnh mạch ở chân, nhưng không bao giờ cha Leopoldo sao nhãng bổn phận giải tội cho các tín hữu. Dù mùa đông giá buốt hay mùa hè nóng nực, cha sẵn sàng chịu đựng bất cứ sự hy sinh nào để phục vụ anh chị em đồng loại. Cha đã cầu xin Chúa ơn được giải tội cho đến hơi thở cuối cùng. Hồi tháng 3 năm ngoái, nhân dịp năm thánh đặc biệt lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã cho đưa di hải thánh Leopoldo cùng với cha thánh Pio về Roma để các tín hữu kính viếng. Hàng trăm ngàn tín hữu đã viếng di hải hai vị thánh. Từ ngày 13 đến 18 tháng 4 năm ngoái, di hài thánh Leopoldo được trưng tại thủ đô Zagreb của Cộng hòa Croat và 250.000 tín hữu từ nhiều nơi trong nước đã đến kính viếng. Nay, theo lời thỉnh cầu của Đức cha Elija Janjic, giám mục giáo phận Kataro Kotor thuộc Cộng hòa Montenegro, di hài thánh Leopoldo Mandic sẽ được đưa tới nước này từ ngày 14 đến 16 tháng 9 sắp tới và đi tới cả làng quê của thánh nhân ở Kataro Herceg-Novi. Trong số 620.000 dân tại Montenegro, đa số theo chính thống giáo và chỉ có 22.000 tín hữu công giáo, tương đương với 3,5% dân số.
Calcutta. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, dân chúng tại Calcutta, Ấn Độ đã đến đặt vòng hoa tại mộ của mẹ Teresa Calcutta nhân dịp sinh nhật lần thứ 107 của mẹ. Mộ của mẹ Teresa vẫn ở trụ sở trung ương của dòng các nữ tử thừa sai bác ái do mẹ sáng lập. Hôm sáng thứ Bảy vừa qua, Đức cha Thomas Suja, tổng giám mục giáo phận Calcutta sở tại, đã cử hành thánh lễ trọng thể tại mộ của mẹ Teresa trước sự hiện diện của hơn 100 nữ tu thừa sai bác ái. Thủ tướng bang Tây Bangal, ông Mamata Banerjee, đã truyền đi sứ điệp ngắn, hòa bình bắt đầu bằng một nụ cười, chúc mừng mẹ Teresa Calcutta, mẹ của nhiều người chúng ta, nhân dịp sinh nhật của mẹ. Trong ngày, đoàn người không ngừng tuốn đến mộ của mẹ Teresa để kính viếng. Từ 20 năm nay, vẫn có những buổi cầu nguyện liên tôn được tổ chức tại nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái, nhân dịp sinh nhật của mẹ Teresa.
Cũng liên quan đến mẹ Teresa, nhà thờ chính tòa mới ở thủ đô Pristina của Kosovo sẽ được thánh hiến vào ngày 5 tháng 9 tới đây và dâng kính thánh mẹ Teresa Calcutta. Hôm đó cũng là lễ giỗ lần thứ hai của mẹ Teresa, và Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Agnes Simoni, người Albania, làm đặc sứ đến chủ sự lễ thánh hiến này. Báo sứ giả công giáo ở Anh Quốc cho biết, nhà thờ chính tòa Pristina được khởi công xây cất cách đây 10 năm, tuy chưa hoàn thành nhưng từ năm 2010, các thánh lễ có thể được cử hành tại đây. Thánh đường có tháp chuông cao 70 mét, và là một trong những kiến trúc cao và lớn nhất tại thành Pristina.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Bộ các giáo hội Đông Phương.
Thưa quý vị thính giả, chương trình của Đức Thánh Cha Francisco cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh đã tiến hành được hơn 4 năm rồi và cho đến nay đã gộp một số hội đồng tòa thánh thành hai bộ mới là Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, tiếp đến là Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Thứ ba là gộp 9 cơ quan thông tin của tòa thánh thành Bộ Truyền thông. 9 bộ khác của tòa thánh chưa bị đụng tới, trong số này có bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, một cơ quan phụ trách hơn 20 triệu tín hữu công giáo thuộc 23 giáo hội nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với tòa thánh. Con số 20 triệu tín hữu so với 1 tỷ 200 triệu tín hữu công giáo Latin quả là một con số khiêm nhượng, nhưng tình hình và vấn đề của các giáo hội Đông Phương này khá phức tạp, và chưa thấy có đề nghị nào về việc dẹp bỏ hoặc là gộp bộ này với một bộ khác để tiết kiệm ngân sách. Thực vậy, năm nay, Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương kỷ niệm đúng 100 năm thành lập. Trước đó, bộ này là một phân bộ của Bộ Truyền giáo, nhưng vào năm 1917 thì trở thành một bộ biệt lập trước 5 tháng so với cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga. Sự trùng năm này phần nào cũng có ý nghĩa vì bộ liên tục phải đương đầu với những cuộc bách hại thực sự và những đe dọa sự sống còn mà một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương phải chịu, và bộ có sứ mạng nâng đỡ cũng như củng cố các giáo hội thuộc nghi lễ này. Thực vậy, cho đến cuối năm 1989, nhiều giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương Byzantine, trong đó có giáo hội công giáo tại Ukraine là lớn nhất với khoảng 5 triệu tín hữu, rồi giáo hội công giáo Đông Phương tại Romania, Bulgaria bị nhà nước Cộng sản Đông Âu đặt ra ngoài vòng pháp luật hoặc là đàn áp tàn bạo. Vừa sau khi khối Liên Xô bị tan rã và các giáo hội công giáo Đông Phương trước kia bị bách hại, nay bắt đầu hồi sinh và triển nở, thì lại xảy ra chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Nước Iraq bị Hoa Kỳ và đồng minh chiếm đóng, lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, và thay vào đó là tình trạng hỗn độn, các phe phái sắc tộc khác nhau tại nước này chém giết lẫn nhau. Sau đó là mùa xuân Ả Rập thổi qua Bắc Phi, tiếp đến là chiến tranh tại Syria. Trong khi đó, những căng thẳng giữa Palestine và Israel tiếp tục kéo dài. Trong bối cảnh đó, các giáo hội công giáo Đông Phương như Kande ở Iraq, Syriac và Menkit ở Syria, Copt ở Ai Cập, Maronit ở Liban và nhiều nước Trung Đông khác phải trả giá đắt đỏ. Số tín hữu Kitô tại Iraq từ 1 triệu giảm xuống còn 300.000. Tại Syria, từ 2 triệu 200.000 xuống còn một nửa, tức là 1 triệu 100.000 như hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Cyril Vasin, dòng tên người Slovak, thuộc nghi lễ Đông Phương, Tổng thư ký Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, nói rằng trong tất cả những biến cố chao đảo đó, các giáo hội Đông Phương phải chịu đau khổ nhiều nhất vì họ bị kẹt trong cuộc tranh giành giữa các cường quốc lớn ở địa phương cũng như trên bình diện hoàn cầu. Cho dù các cuộc xung đột ấy không trực tiếp nhắm vào các tín hữu Kitô ở Trung Đông, nhưng cũng làm cho đời sống của họ trở nên cực kỳ khó khăn, khiến cho nhiều người phải tìm kiếm một cuộc sống an bình hơn cho bản thân và gia đình họ ở ngoài vùng đó. Một trong những ảnh hưởng của cuộc xuất cư ấy làm cho sự hoàn cầu hóa giáo hội công giáo trở nên rộng lớn hơn. Thật vậy, cách đây 100 năm, khi Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương mới được thành lập, chỉ có một vài giáo hội nghi lễ này có các giáo phận bên ngoài lãnh thổ địa lý truyền thống của mình. Nhưng ngày nay, các tín hữu Kitô của các giáo hội ấy có mặt tại Australia, Bắc và Nam Mỹ, cũng như rải rác tại Tây Âu. Ví dụ tại Thụy Điển hiện nay, 1/3 các tín hữu Kitô là người Kande hoặc Armeni. Tại Bỉ và Hà Lan, nơi mà giáo hội công giáo đang suy giảm, thì lại có các cộng đồng được hồi sinh với sự gia nhập của các tín hữu Kitô mới đến, những tín hữu Kitô nhập cư mang theo đức tin với họ. Tại những nước như Italia, nơi có hàng ngàn người Ukraine và Romania đến làm việc, họ mang theo sự khác biệt nghi lễ cho công giáo Latin toàn tòng tại nước này. Đức Tổng giám mục Cyril Vasin nhận xét rằng, sự di chuyển của dân chúng trên trái đất như thế cũng làm gia tăng công việc của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Cụ thể là Bộ phải làm việc với các giám mục và các giáo phận công giáo Latin để gây ý thức dư luận của công giáo này về cuộc sống, gia sản và những đặc tính tinh thần của các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương đến sống ở địa phương với họ. Khi chưa có giám mục được bổ nhiệm cho các cộng đoàn công giáo Đông Phương tại các nước ấy, thì giám mục công giáo Latin ở địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, chào đón và nâng đỡ các tín hữu công giáo Đông Phương trong niềm tôn trọng các đặc tính riêng của họ, cho đến khi cộng đoàn của các tín hữu này lớn mạnh và vững bền hơn. Ý hướng của Bộ ở đây là làm sao giúp vị giám mục Latin ở địa phương nghiêm túc tự hỏi, làm sao tôi có thể giúp các tín hữu công giáo Đông Phương này không còn lệ thuộc tôi nữa và được một giám mục chăm sóc họ theo nghi lễ riêng của họ.
Công việc kể là khá nhiều, nhưng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương chỉ có 26 nhân viên, từ Đức Hồng Y Tổng trưởng cho đến người coi cổng trực điện thoại của Bộ. vị tổng trưởng hiện nay là Đức Hồng Y Leonardo Sandri, 74 tuổi, người Argentina gốc Italia, nguyên là phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Buổi làm việc với 23 giáo hội Công giáo Đông Phương, chu toàn các trách vụ vốn thuộc Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Các dòng tu, Bộ Phụng tự và Bộ Giáo dục Công giáo, nếu họ là tín hữu Công giáo Latin. Ngoài ra, Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng nâng đỡ Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma trong việc giảng dạy và cấp các văn bằng giáo hội về phụng vụ Kitô Đông Phương, linh đạo và giáo luật Đông Phương. Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp hoạt động của cơ quan viết tắt là ROACO, nghĩa đen là khóa họp các cơ quan từ thiện trợ giúp các tín hữu Công giáo Đông Phương. Mỗi năm nhóm họp một lần để cứu xét và quyết định về những đơn xin tài trợ từ phía các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Bộ phối hợp công việc của Hiệp hội An sinh Công giáo Cận Đông có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, và Phái bộ Tòa Thánh về Palestine, một cơ quan trợ giúp người tị nạn Palestine. Phương thức làm việc của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tại một số miền khác với giáo hội Công giáo Latin. Theo truyền thống của Công giáo Đông Phương và Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương, ví dụ, trong nhiều giáo hội nghi lễ Đông Phương không có luật độc thân giáo sĩ, vì thế những người có gia đình vẫn có thể chịu chức linh mục. Và giống như Bộ Giám mục và Bộ Truyền giáo, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương giúp Đức Thánh Cha bổ nhiệm các giám mục thuộc nghi lễ này cho những giáo phận ở ngoài lãnh thổ truyền thống của các giáo hội đó. Ví dụ, giáo hội Công giáo Maronit có lãnh thổ truyền thống ở Liban, hoặc là giáo hội Công giáo Kande thì ở Iraq, hay là giáo hội Ukraine Đông Phương thì có trụ sở gốc tại Cộng hòa này. Việc bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận thuộc các giáo hội này là do công nghị của giáo hội liên hệ chọn và đệ trình Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn, gọi là chấp nhận cho hiệp thông. Nhưng đối với các giáo phận thuộc các giáo hội đó mà ở ngoài lãnh thổ truyền thống như ở Hoa Kỳ, Canada hay Australia, thì Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp bổ nhiệm giám mục với sự trợ giúp của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương.
Quan tâm ưu tiên của bộ này hiện nay là sự sống còn của các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Đây là vấn đề lớn, không những tại những nơi mà các giáo hội này bị đe dọa vì chiến tranh hoặc bị bắt hại, nhưng còn ở các nơi khác nữa như Mỹ Châu, Australia hoặc Tây Âu. Tại đây, các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương dễ bị mất căn tính của họ và dễ bị đồng hóa với các tín hữu Công giáo Latin. Trước Công đồng chung Vatican thứ hai, hàng giáo phẩm Công giáo Latin và cả các dòng tu thường khuyến khích các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương sống đạo như các anh chị em Latin. Nhưng Công đồng chung Vatican thứ hai đã kêu gọi phục hồi và duy trì truyền thống, phụng vụ và linh đạo Công giáo Đông Phương, nhất là nơi các tín hữu phải sống xa lãnh thổ truyền thống của họ. Đức Tổng giám mục Vasin lấy ví dụ về giáo hội Công giáo Slovak Đông Phương mà Ngài xuất thân. Từ mùng 1 tháng 9 tới đây, các giáo xứ Công giáo thuộc nghi lễ này được yêu cầu trở về với truyền thống Công giáo Đông Phương về việc ban bí tích rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa trong cùng một nghi lễ, kể cả cho các hài nhi. Tại Slovak, cũng như tại một số giáo xứ thuộc nghi lễ này tại Bắc Mỹ, các tín hữu Công giáo chấp nhận thói quen của Công giáo Latin. Theo đó, việc ban bí tích mình Thánh Chúa cho trẻ em được hoãn lại cho đến khi các em rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi. Đức Tổng giám mục Cyril nói rằng, đối với các tín hữu Kitô Đông Phương có tổ tiên di cư sang vùng Công giáo Latin từ 3-4 đời, việc duy trì căn tính Công giáo Kande, Rudeni hay Siro Malankara thật là một thách đố lớn. Nguy cơ lớn nhất trong những năm tới đây là sự biến mất căn tính ấy. Chúng tôi không biết lịch sử còn giữ lại cho chúng tôi điều gì, nhưng chúng tôi phải làm hết sức để tránh nguy cơ mất căn tính như vậy.
Vừa rồi là bài viết về Bộ các giáo hội Đông Phương. Bây giờ để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại nhà hàng miễn phí dành cho người vô gia cư ở Madrid, Tây Ban Nha.
trung tâm thủ đô Tây Ban Nha, ông José Silva, 42 tuổi, ngồi vào bàn ăn trong quán ăn mang tên Robin de Bois. Chung quanh ông, nhiều người dọn bàn đi lại nhanh nhẹn, chuyển các đĩa đồ ăn nóng sốt và được trình bày thật đẹp, trịnh trọng đặt trước mặt khách hàng. Họ làm việc cách thật ân cần. Trước mặt ông José Silva bây giờ là đĩa cơm lớn đầy rau và thịt. Ông hít mùi thơm từ đĩa cơm bốc lên và bắt đầu ăn cách ngon lành. Trước đây, có nằm mơ, ông cũng không dám nghĩ đến việc bước vào một nhà hàng sang trọng ở ngay trung tâm thủ đô, chứ nói chi đến ăn uống nơi đó nữa, bởi vì ông là một người vô gia cư nghèo khổ. Quán ăn Robin de Bois mang tên của một hiệp sĩ chuyên lấy cướp của cải của người giàu có để phân chia cứu vớt người nghèo trong kho tàng chuyện cổ tích Tây Âu. Quán đã khai trương hồi đầu tháng 12 năm ngoái do một linh mục khác thường 79 tuổi tên là Angel Garcia. Cha Garcia rất nổi tiếng là một linh mục chịu chơi, mái tóc trắng chải chuốt và chuyên làm việc phục vụ những người nghèo khổ nhất. Cha đã thành lập một hiệp hội có tên gọi là Những Sứ Giả Hòa Bình để phục vụ những kẻ nghèo nhất trong những người nghèo. Ban ngày, khách vào ăn trong quán phải trả tiền bữa ăn khoảng 11 euro vì đây là một quán ăn bình thường như bao nhiêu quán ăn khác. Nhưng về đêm, khách hàng của quán là những kẻ vô gia cư được đón tiếp và dùng bữa với cùng một thực đơn ấy. Mỗi tối, quán dọn ăn cho 100 người, chia thành hai lượt, mỗi lượt 50 người. Bàn ăn được trải khăn trắng với khăn ăn màu đỏ rực rỡ. Ngoài cửa quán, hàng hàng lớp lớp những chiếc xe đẩy của các siêu thị mà người vô gia cư dùng để chất đồ đạc của họ được xếp ngay ngắn trong khi chủ nhân của chúng ngồi ăn. Đặc điểm nổi bật là trong khi dọn bữa ăn, quán cũng cho phát các bài diễn văn của Đức Thánh Cha hay các buổi đá bóng để thực khách giải trí. Giáo xứ của cha Angel Garcia nằm trong khu Chueca, là khu vực của người đồng tính ở Madrid. Kể từ khi cha về đây dạo năm 2015, giáo xứ mở rộng cửa đón tiếp mọi người không trừ ai và không phân biệt tín ngưỡng. Ban sáng, nhất là những ngày buốt giá mùa đông, cha Angel chào đón những người vô gia cư đứng xếp hàng ngoài cửa nhà xứ, chờ đợi đến lượt vào đây ăn sáng với ly cà phê nóng hổi và một miếng bánh mì ngọt. Rất nhiều người trong số họ sẽ trở lại đây vào chiều tối để xin khúc bánh mì kẹp thịt nguội hay đĩa súp và trái cây như là bữa tối. Mỗi tối như thế, giáo xứ dọn khoảng 200 phần ăn. 100 người khác lần lượt được dùng bữa tươm tất hơn tại nhà hàng Robin de Bois. Hồi năm ngoái, trong hang đá của giáo xứ, chúa Hài Đồng mang hình dáng một tấm ảnh của Alan Quigley, chú bé 3 tuổi tị nạn nằm chết trên một bãi biển từng gây xúc động cho toàn thế giới. Giúp đỡ cha Angel Garcia trong các công trình phục vụ này là tổ chức thiện nguyện Sứ Giả Hòa Bình. Cha đã đứng ra thành lập Hiệp hội Sứ Giả Hòa Bình hồi năm 1962, sau khi có dịp đến thăm các em bé mồ côi trong cô nhi viện ngày cha còn là một thiếu niên. Khi ấy, các em bé mồ côi này bị đối xử rất tệ bạc và không được ai che chở yêu thương. Quá xúc động trước tình cảnh các em ấy, ngay vừa khi có thể, cha đã thành lập hiệp hội này để giúp đỡ chúng. Thế rồi, hiệp hội ngày càng lớn mạnh, bắt đầu phục vụ cả những người lâm cảnh nghiện ngập, bị bệnh liệt kháng, người tàn tật và người già, các phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đình. Hiệp hội tự tài trợ bằng những hoạt động như quán ăn kể trên, các cuộc lạc quyên hay các ân nhân đóng góp định kỳ. Về sau này, Hiệp hội Sứ Giả Hòa Bình mở rộng cả hoạt động từ thiện ra cả nước ngoài. Nhân viên của hiệp hội lên đến trên 4.000 người và đồng thời được sự hỗ trợ của trên 4.200 người khác nhiệt thành cộng tác trong tư cách hoàn toàn thiện nguyện. Cha Angel Garcia kể lại rằng, có một lần cha đã làm nhà độc tài Francisco Franco phải rơi lệ. Đó là dịp cha tình cờ gặp ông này trong hành trình tìm kiếm ngân quỹ hoạt động cho tổ chức Sứ Giả Hòa Bình. Tướng Franco hỏi cha, hiệp hội này có mục đích nào? Cha Angel trả lời là để giúp các trẻ em mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi hay là có cha mẹ ly thân hay bị tù đày. Cha kể lại như sau. Lúc ấy, tướng Franco đã già, hình như là 2 hay 3 năm trước khi ông qua đời. Khi nghe tôi nói như thế, nhà độc tài này im lặng một lúc lâu rồi trầm giọng nói, chính tôi cũng đã là một trong những đứa trẻ đó vì bố mẹ tôi chia tay nhau khi tôi còn nhỏ. Và cha Angel kết thúc, tôi đã thấy hai giọt lệ đọng lại trong mắt nhà độc tài này.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Bản chất của hình phạt đời đời.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã suy tư về ý nghĩa của hình phạt vĩnh cửu, hôm nay chúng ta bước sang bản chất hình phạt vĩnh cửu. Khi phân tích các đoạn văn Tân Ước nói về số phận những người tội lỗi, chúng ta xếp thành hai loại khổ hình. Một là sự mất mát Thiên Chúa, gọi là tiêu cực, và hai, đến đau đớn cực hình, gọi là tích cực. Trong lịch sử thần học, người ta có phân biệt ra hai loại hình phạt: pena damni, hình phạt đọa đày, và pena sensus, hình phạt cảm giác. Hình phạt thứ nhất, đọa đày, nằm ở chỗ mất mát hạnh phúc vĩnh cửu. Còn hình phạt thứ hai là những cực hình gây ra do cảm giác, cái riêng là do lửa thiêu đốt. Như đã nói, thường thường trí óc chúng ta bị thu hút bởi loại thứ hai hơn là loại thứ nhất, cho dù theo bản chất loại thứ nhất mới là chính yếu. Hình phạt đọa đày, cốt yếu của hình phạt hỏa ngục là xa cách Thiên Chúa, giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1035. Điều này đối với một thụ tạo có nghĩa là cuộc đời trở nên vô vị vô nghĩa, bởi vì con người tự bản tính hướng về Thiên Chúa như là cùng đích và hạnh phúc của mình. Khi còn sống ở trên đời này, chúng ta chưa thể ý thức được thế nào là cuộc sống không có Thiên Chúa. Có lẽ bởi vì chúng ta còn bị quyến rũ bởi các thụ tạo. Chỉ khi nào bước sang thế giới bên kia, chúng ta phải đối diện trực tiếp với một mình Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta mới thấy sự trơ trọi của một kẻ không có Thiên Chúa. Chỉ còn lại là hư vô, trống rỗng. Mà khác, đây chính là sự giằng co nội tại của hình phạt trong hỏa ngục. Một đàng con người bị xa cách Chúa, đằng khác con người luôn hướng về hạnh phúc tuyệt đối. Nó rõ hơn là tình trạng giằng co mâu thuẫn ở trong nội tại. Tội nhân vừa ghét lại vừa mong Chúa. Trên thiên đàng, các phong nhân không những thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi mà còn thông hiệp với nhau nữa. Ngược lại, các tội nhân thì mất sự thông hiệp với Thiên Chúa, cho nên cũng mất sự thông hiệp với tha nhân. Đến lúc để bông đùa, có người thích xuống hỏa ngục vì có bầu có bạn vui nhộn hơn là ở trên thiên đàng nghiêm trang tổ Chúa. Nhưng mà qua các dữ liệu thánh kinh và thần học, chúng ta thấy ở trong hỏa ngục không có sự hòa hợp. Đó là nơi khóc lóc nghiến răng, nghĩa là không ai hiểu ai, không thể nào thông thương với nhau được. Vì vậy ta hiểu được câu nói của triết gia Jean-Paul Sartre: hỏa ngục chính là tha nhân. Đối tượng của niềm hy vọng là đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng mà tội nhân trong hỏa ngục không bao giờ trông mong đạt được điều đó. Trong tác phẩm La Divina Commedia, thi hậu Dante người Ý đã viết rằng ở chính cửa dẫn vào hỏa ngục có tấm bảng: hãy bỏ lại mọi niềm hy vọng, hỡi những kẻ đang bước vào. Đây là khổ hình nặng nhất của hỏa ngục, không còn hy vọng. Thứ hai, hình phạt cảm quan. Khi bàn về hình phạt cảm quan, người ta thường tán rộng những đau đớn mà lửa hỏa ngục gây ra, chẳng hạn như là bực dọc, rên xiết, nóng bức, v.v. Điều gây thắc mắc cho các nhà thần học không phải chỉ là tìm hiểu ý nghĩa của các hình ảnh dùng trong thánh kinh: lửa, khóc lóc, nghiến răng, giỏi bọ, v.v. Nhưng mà làm sao giải thích được linh hồn thiêng liêng lại có thể bị lửa vật chất thiêu đốt? Phải chăng ta nên hiểu lửa theo nghĩa bóng như ông Origen đã làm? Thánh Thomas Aquino đã lưu ý rằng ta đừng nên quan niệm hai thứ hình phạt khác biệt nhau để rồi tranh luận xem cái gì chính, cái gì phụ. Theo Thánh Thomas, đây chỉ là hai khía cạnh của một thực tại do hậu quả của tội lỗi. Khi phạm tội, chúng ta quay lưng với Thiên Chúa và quay trở về với Thọ Tạo. Hòa ngục chính là hệ luận của thái độ đó. Bởi vì quay lưng với Thiên Chúa cho nên ta mất Chúa. Bởi vì trở về với Thụ Tạo cho nên ta trở thành nô lệ của chúng. Các mối tương quan căn bản bị đổ vỡ trầm trọng. Các tội nhân trong hòa ngục không thể sống hòa hợp với nhau. Với chính mình, họ cũng thấy thiếu hòa hợp trong nội tại bản thân và thân xác của họ không rực rỡ vinh quang như là các phúc nhân. Với thế giới vật chất, các tội nhân không còn cảm thấy môi trường thân hữu. Họ không còn làm chủ thế giới mà là trở nên nô lệ cho nó. Thế giới trở nên thù địch, tù ngục đối với họ. Hiểu như vậy, Hồng Isaac Journé đề nghị đổi danh xưng Pena Sensus, hình phạt cảm quan, thành Pena Cosmica, hình phạt vũ trụ. Quan niệm bình dân cho rằng hòa ngục ở dưới lòng đất gọi là địa ngục. Sự hình dung này không có gì khó hiểu. Nhiệt độ dưới lòng đất nóng hơn là ở trên mặt địa cầu. Nhưng ai sống gần núi lửa có thể chứng nghiệm điều đó. Tuy vậy, đối với các tín hữu tò mò muốn biết hòa ngục ở chỗ nào, thì Thánh Gioan Kim Khẩu trả lời: anh chị em đừng đi thăm dò xem hòa ngục ở chỗ nào, tốt hơn là nên tránh càng xa càng tốt. Những vấn đề mới. Chúng ta tin có hòa ngục chứ không phải chỉ vì thấy nó hợp lý. Thoạt tiên việc chấp nhận hòa ngục xem ra không có gì khó khăn, bởi vì chúng ta cần có hình phạt để trừng trị những quân bất lương độc ác. Thế nhưng chợt nghĩ tới số phận rủi ro của mình, lỡ mà mình phải sống hòa ngục thì sao? Thì chúng ta lại không muốn cho nó tồn tại nữa. Thánh Catharina Siena cũng muốn đóng cửa hòa ngục, không phải vì tính toán lợi hại như chúng ta, nhưng mà vì cảm thông với các tội nhân. Thánh nữ có lần than thở: lạy Chúa, làm sao con có thể an lòng khi còn có một người được dựng nên cũng như con đây, giống hệ ảnh Chúa, mà lại bị trầm luân hoặc thoát khỏi bàn tay của Chúa? Con không muốn dù chỉ một người trong số anh chị em con, những thân nhân của con do bản tính và do ân sủng lại phải thiệt mất. Nếu Chúa chân thật và lân tuất cho phép, con phá hủy hòa ngục, hoặc ý là từ nơi trở đi không còn linh hồn nào xuống dưới đó nữa. Mới lại con được kết hiệp với Chúa nhận tình yêu, con mong được đặt ở cửa miệng hòa ngục để bịt nó lại, ngõ hầu không ai có thể vào đó được nữa. Như vậy con mong rằng tất cả mọi người được cứu rỗi. Một vị nhà thần học đưa ra giả thuyết khác: hòa ngục thì vẫn có đấy, nhưng có lẽ trống rỗng, vắng người vắng lai. Đó là ý kiến của cha Hans Urs von Balthasar. Cha rằng Erwin Nicola không dám đi sai như vậy. Tuy nhiên cha muốn sửa lại quan niệm của nhóm Jansenist dựa theo lời tin mừng, kẻ gọi thì nhiều, kẻ chọn thì ít. Và họ cho rằng số người xuống hòa ngục thì đông hơn số người lên thiên đàng. Tuy không dám điều tra về số người xuống hòa ngục bao nhiêu, nhưng mà cha Nicola thú nhận rằng mình không thể chấp nhận lý luận của Thánh Thomas theo đó. Trong số những người có thể hư mất, cần phải có vài người thực sự hư mất. Tình yêu của Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi định luật đó. Khi nói tới sự sống vĩnh cửu, chúng ta phân biệt sự sống thể lý và sự sống thần linh. Một cách tương tự, khi bàn tới sự chết đời đời, chúng ta không nên hiểu về sự chết thể lý, bởi vì các tội nhân trong hòa ngục vẫn hiện hữu chứ không bị tiêu diệt, không trở về hư vô, nhưng mà về sự chết siêu nhiên. Họ không được thông hiệp với Thiên Chúa hằng sống. Cái chết vĩnh viễn là một hệ luận của tội lỗi. Khi phạm tội, con người tự ý lìa xa Thiên Chúa để khẳng định sự tự do của mình. Con người tự ý chọn lựa con đường xuống hòa ngục chứ không phải là bị Chúa đẩy xuống hòa ngục. Chúng ta lại có dịp nói qua điều này khi bàn về sự phán xét. Khi bàn về thiên đàng và hòa ngục, chúng ta nên hạ bớt óc tưởng tượng về những lạc thú hoặc hình phạt. Bởi vì các hình ảnh đó hầu như chỉ do bản năng chúng ta phóng rọi ra, chứ không có phù hợp với sự thực. Trên đây chúng ta đã trích dẫn một số hình khổ trong địa ngục theo quan điểm Phật giáo bình dân. Tuy nhiên khách quan mà nói, nhiều trường phái Phật giáo không chấp nhận quan điểm đó. Theo họ, thiên đàng và địa ngục ở ngay trong trích thâm tâm của ta. Một cái dụ ngôn sau đây cho thấy tính cách tin mừng của quan niệm thiên đàng và hỏa ngục. Một người kia được dẫn vào tham quan hỏa ngục. Trái với những điều ông ta vẫn nghe trong sách vở, ở đây không có hình cụ tra tấn, mà chỉ thấy một bữa tiệc thịnh soạn với đủ món cao lương mỹ vị. Duy có điều, các thực khách phải cầm đôi đũa rất dài, vì thế không tài nào gắp thức ăn vào miệng được. Họ đông đặt tức tối, la ó om sòm, chửi bới đánh nhau. Kế đó, người khách được dẫn sang chỗ mang tên là Thiên Đàng. Có một phòng ăn với từng ấy món, cùng với đôi đũa dài thòng. Khác một điều là các thực khách gắp và đút cho cái người đối diện. Vì thế, mọi người đều ăn uống thỏa thuê. Khi bàn về hỏa ngục, sách Diệu Thánh Công Giáo số 1036 rút ra hai hệ luận quan trọng cho việc sống đạo. Một, đạo lý về hỏa ngục là lời mời gọi hãy sử dụng tự do và trách nhiệm một cách nghiêm túc, đối chiếu với số phận đời đời. Hai, đó cũng là lời mời gọi hãy hoán cải, chọn cửa hẹp để mà đi vào cõi sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.